Xin chào các bạn, mình lại bỏ quên chiếc podcast yêu quý này nữa rồi. Tại đợt này, mình đang thử làm nội dung đăng lên nền tảng TikTok ấy. Cũng không biết là nó có hiệu quả hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm thử và sẽ khoe với các bạn nếu nó thành công nhé. Trở lại tập podcast số 43 tuần này sẽ là một tập mang khá nhiều kiến thức, nhưng sẽ không khó hiểu lắm đâu ạ. Mọi người thường hay thắc mắc là nếu mảnh vườn của tôi đang bị tác động bởi phân, thuốc hóa học, cũng như trồng độc canh một loại cây trong thời gian dài khiến đất bị hư tổn, thì làm cách nào để khôi phục lại đất? Thì tập ngày hôm nay sẽ là câu trả lời cho các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn 4 bước thiết lập lại trật tự tự nhiên của nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Như các bạn đã biết thì việc cày xới đất làm xáo trộn sự cân bằng của các loài côn trùng, nấm, virus, vi khuẩn và các loài sinh vật khác sống trong đất. Sự xáo trộn trong đất làm phá vỡ các ống dẫn của rễ và kết cấu đất, vì vậy làm cho đất không thể thực hiện được chức năng của chúng. Sự xáo trộn đất cũng làm mất nhanh các chất hữu cơ, là nguồn thức ăn cho cây cối và các loài sinh vật khác. Đất là nền tảng của nông nghiệp, nhưng ở hầu hết các mảnh ruộng thì độ phì nhiêu của đất hiện đang ở mức thấp nhất. Trong hoàn cảnh như vậy thì sự cân bằng giữa các hình thái sống của nhiều loài sinh vật khác nhau trong đất đang có nguy cơ bị xáo trộn nghiêm trọng. Và để lập lại trật tự của tự nhiên thì chúng ta phải thực hiện 4 bước. Thứ nhất là khôi phục lại độ phì của đất. Thứ hai là tạo môi trường sống cho động vật ăn mồi. Thứ ba là thực hiện việc đa dạng hóa cây trồng. Và thứ tư là không sử dụng hóa chất nông nghiệp. Chúng ta cùng đến với bước đầu tiên, đó chính là khôi phục lại độ phì của đất. Hãy chăm sóc cho đất và đất sẽ chăm sóc lại cho bạn. Đất đai khỏe mạnh thì tạo ra cây cối khỏe mạnh. Cây cối khỏe mạnh thì chống lại sự xâm hại của sâu bệnh. Để cải tạo đất thì hãy ít đào xới, che phủ nhiều hơn và luôn bón phân ủ. Bước đầu tiên để thiết lập lại trật tự tự nhiên là phải phục hồi độ phì nhiêu của đất bằng cách giảm đến mức thấp nhất việc làm xáo trộn đất và tăng tối đa các chất hữu cơ cho đất. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai là phải tạo môi trường sống cho động vật ăn mồi. Bước thứ hai là tạo môi trường sống tự nhiên thích hợp cho động vật ăn thịt và duy trì những gì đang có. Ở đây, nông lâm kết hợp có thể đóng vai trò quan trọng và khuyến khích việc làm đa dạng các loài cây dại ở những khu vực đất sỏi đá không canh tác và ở ven bờ ruộng. Sử dụng các bờ dại đồng mức với nhiều mục đích khác nhau như là trồng cây ăn quả, cây lấy củi, cỏ cho gia súc và hàng cây chắn gió. Tất cả những loại cây này đều giúp thiết lập lại sự cân bằng giữa sâu bọ và các loài ăn mồi. Tương tự như vậy thì việc trồng dọc theo bờ đồng mức các cây ăn quả, cây làm thức ăn gia súc, các cây bụi và cỏ là cơ hội để tăng sản xuất. Cây cối sẽ giúp chắn gió, cung cấp củi đun và khuyến khích các loài vật ăn thịt, côn trùng vào sinh sống, đặc biệt là các loài chim. Một số loài cây bản địa nhất định cũng cần được khuyến khích trồng ven bờ ruộng đồng mức. Hãy chọn những loại cây thân gỗ hoặc là các loài cây bụi bản địa hay là ngoại lai một cách cẩn thận. Tránh những cây dễ ăn rộng và nông vì chúng có thể sẽ cạnh tranh với cây trồng chính. Trong nhiều khu vực khô hạn trên thế giới, việc trồng các hàng cây chắn gió cho thấy đã làm tăng đáng kể năng suất cây trồng do giảm tỷ lệ bốc hơi nước. Và chúng ta cùng đến với bước thứ ba, đó là thực hiện lại việc đa dạng hóa cây trồng. Bước thứ ba là áp dụng việc đa dạng hóa cây trồng trong hệ thống sản xuất, bởi vì sự đa dạng là phương pháp tự nhiên hiệu quả nhất để duy trì mối cân bằng giữa sâu bọ và các loại ăn mồi, đồng thời đảm bảo duy trì độ phì nhiêu của đất. Ở những nơi độc canh, nông dân cần phải xem xét lại cách làm tăng đa dạng cây trồng thông qua luân canh, xen canh, trồng xen kiểu hỗn hợp, trồng xen theo hàng và chu tính kiểu canh tác lâu bền. Một nguyên nhân lớn làm cho đất đai bị thoái hóa là gieo trồng quá nhiều cây lương thực và quá ít cây họ đậu. Khi trồng cùng một loại cây trồng trong cùng một thửa ruộng hết năm này đến năm khác, đất sẽ liên tục bị lấy đi một số chất dinh dưỡng nhất định và các loài sâu bệnh hại sẽ phát triển. Ví dụ, số lượng sâu đục thân và nhện đỏ phát triển rất nhanh ở ruộng ngô, cà chua khi những loại cây này được trồng liên tục. Đơn giản, điều này xảy ra vì quy luật đa dạng cây trồng đã không được quan tâm. Mỗi loại côn trùng cụ thể phát triển mạnh bởi cây chủ cung cấp thức ăn dồi dào và chỗ cư trú liên tục cho chúng. Tình trạng này sẽ càng trở nên tồi tệ do các chương trình phun thuốc hóa học tiêu diệt những loài ăn thịt sâu bọ tự nhiên. Quy luật đa dạng thực vật nói rằng cần phải có nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một mảnh đất tại bất cứ thời điểm nào. Phá quy luật này sẽ nhanh chóng gây ra hậu quả đặc biệt là ở khu vực nhiệt đới và tiểu nhiệt đới. Mỗi cây của cùng một loài được trồng tách biệt nhau để nếu sâu bọ ăn cây này thì sẽ khó có thể lan sang cây kia. Khoảng cách biệt giữa cây này được trồng xen với những loại cây khác. Tất cả đều bảo vệ lẫn nhau bằng cách này hay cách khác, như là làm hàng rào chắn tự nhiên hay là trồng cây xua đuổi qua hương vị tiết ra từ lá, hoa hay rễ cây của chúng. Điều này xảy ra ở cả bên trên và bên dưới đất với sự hoạt động của rễ cây tiết ra như là chất xua đuổi hay là chướng ngại vật ngăn chặn sự phát triển của những loài sâu bệnh từ trong đất. Ngoài ra, mỗi cây thì giúp tạo ra môi trường sống hoàn toàn tự nhiên như là độ ẩm, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, đời sống côn trùng, chắn gió, vân vân và mây mây để tạo ra tối đa số lượng các nguyên liệu thực vật ở nơi đó. Và chúng ta cùng đến với bước cuối cùng, đó chính là không sử dụng hóa chất trong nông nghiệp. Thay thế tất cả hóa chất bằng các phương thuốc tự nhiên ở bất cứ đâu có thể. Bước thứ tư là không sử dụng hóa chất trong nông nghiệp như là phân hóa học, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc trừ nấm. Sử dụng các chất hữu cơ và phân ủ thay thế cho phân vô cơ. Sử dụng trồng cây luân canh, trồng xen thêm cây dưới tán cây trồng chính. Canh tác cơ học thay cho việc sử dụng chất diệt cỏ và thực hiện các phương pháp tự nhiên để thay thế cho những hóa chất có hại hiện đang được sử dụng để khống chế sâu bệnh. Việc phụ thuộc quá nhiều vào thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng có hại cho hệ sinh thái trong và ngoài đồng ruộng, sau đó là ảnh hưởng đến mức độ sản xuất, chi phí đầu vào cũng như đến sức khỏe và phúc lợi của con người. Các loại phân bón hòa tan sử dụng trong nông nghiệp làm hỏng những yếu tố cơ bản như là làm mất chất hữu cơ và làm hỏng cấu trúc của đất, làm suy giảm số lượng các loài sinh vật có ích trong đất và làm cho đất dễ bị chua. Chúng ta cần phải sử dụng nhiều hơn các loại phân bón tự nhiên như là phân hữu cơ và phân ủ nóng. Các chất diệt cỏ được tạo ra để diệt những loại cây tồn tại trên mặt đất ngoài ý muốn của con người, nhưng chúng cũng lại phá hoại đời sống của những sinh vật cực nhỏ sống ở trong đất, có chức năng phân hủy các tàn dư thực vật và duy trì mối cân bằng giữa các loài gây hại và loài ăn mồi. Tốt hơn hết là hãy kiểm soát cỏ dại, sử dụng kỹ thuật xen canh và luân canh ở bất cứ nơi nào có thể, thay bằng kiểm soát bằng hóa chất, đặc biệt là trồng với mật độ cao các loại cây che phủ. Những loại thuốc trừ sâu mới lúc đầu thì có hiệu quả cao, nhưng hiệu quả đó sẽ giảm đi theo thời gian do hai yếu tố. Một mặt, bản thân những động vật ăn mồi giúp làm giảm số lượng sâu hại cũng bị tiêu diệt, đôi khi còn bị tiêu diệt nhiều hơn là sâu hại. Thứ hai là những côn trùng còn sống sót sau khi dùng thuốc trừ sâu sẽ kháng thuốc và tiếp tục sinh sản. Thế hệ mới của loại sâu hại này có khả năng kháng thuốc trừ sâu và số lượng sâu hại vì thế sẽ tăng lên. Trong thời gian qua, với sự phản tác dụng của chiến lược này, người sản xuất đã tăng số lần phun thuốc lên rất nhiều lần, liều lượng thuốc vào mỗi lần sử dụng cũng tăng lên, hoặc đổi sang dùng loại thuốc mới đắt tiền hơn và hiệu nghiệm hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng những chiến lược này chỉ làm tăng thêm tính kháng thuốc của quần thể sâu hại. Cỏ dại cũng kháng thuốc diệt cỏ, và những chiến lược tương tự như vậy cũng đã được sử dụng không thành công. Tính không hiệu quả của những chiến lược này có thể được đánh giá qua một số cuộc khảo sát. Ví dụ, một khảo sát đã cho thấy rằng so với 30 năm về trước, thất thoát mùa màng do sâu hại tấn công tăng gấp 2 lần, mặc dù sử dụng thuốc trừ sâu tăng lên gấp 10 lần. Tác động gián tiếp của thuốc trừ sâu đến sản xuất cây trồng khó đánh giá hơn, nhưng người ta cho rằng năng suất cây trồng bị tác động xấu do mất đi nhiều loại côn trùng giúp thụ phấn hoa, ăn các loài gây hại, duy trì độ phì nhiêu của đất và hỗ trợ hệ sinh thái nói chung. Ngoài ra, chất lượng lương thực thực phẩm cũng bị giảm do bị nhiễm độc. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không chỉ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng mùa vụ, mà theo một khảo sát thì khoảng 11 triệu người đã bị cấp cứu vào bệnh viện mỗi năm chỉ riêng ở châu Phi do bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Càng ngày, càng nhiều bằng chứng cho thấy rằng mức độ sử dụng hóa chất trong nông nghiệp như là phân hóa học, thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ đã làm ô nhiễm nặng nề tầng nước ngầm và nước mặt. Và đó là 4 bước mà mình muốn chia sẻ với các bạn để thiết lập lại trật tự tự nhiên của một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Chắc chắn là ở một số chỗ nào đó của tập podcast này các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng các bạn ráng nghe thử nhiều lần, mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu được đôi chút. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 43 tuần này. Bye bye!